14. Vô sở đắc. Đây là cách ứng dụng công phu tu tập thấy nhẹ nhàng, hay, nhưng có người vẫn cho là khó nhận. Bởi con người ta thường thích có một chỗ để bám đuổi theo và nhận lấy. Nhưng nếu còn có một chỗ để nhận, là còn có đối tượng bị nhận, và mình là người nhận. Đó là rơi vào hai bên, còn sanh diệt, còn có sở đắc, chưa phải đạt đến chỗ rốt ráo đạo lý chân thật. Kinh Pháp Hoa gọi là mới đến hóa thành giữa đường, chưa đến bảo sở rốt ráo. Cho nên, quý Phật tử nào ham muốn có chỗ để nương tâm về dụng công cho dễ, muốn có một sự chứng đắc gì đó để khuyến khích mình tu, vân vân. Quý Thầy thường nói, đó là quý vị muốn ăn mì gói dở tệ mà không biết thưởng thức món thượng vị tuyệt vời. Thật đáng tiếc. Nếu khéo thể nhận thì không có sở đắc, không có một chỗ cho tình thức bám, thì cái chân thật sẵn đủ tự hiển hiện ra. Đó mới là cứu cánh. Bởi nếu có một chỗ để nhận, thì nhận cái gì đó bên ngoài rồi, không phải là chính mình. Nhưng cái thể tánh chân thật ấy là nơi mình, là chính mình, thì chỉ khéo thầm thể hội thôi, chứ không thể có một cái, một chỗ để nhận lấy được. Nếu nói tu là có chứng đắc, thì đắc cái gì? Nếu thấy có chỗ để chứng đắc, thì có người đang đắc, tức là đã có sở có năng, rơi vào hai bên sanh diệt. Cho nên, còn thấy có chỗ chứng đắc là còn rơi vào sanh diệt, vẫn còn chỗ xen hở cho thức thần sinh. Dù sở chứng kia là không động, nhưng nếu chưa dứt hẳn thức thần, thì vẫn còn cơ hội để nó quay lại vọng động và rơi vào sanh diệt, rồi phiền não, khổ đau. Khi Thái tử Sĩ Đạt Ta học đạo với vị tiên nhân cuối cùng là Uất Đầu Lam Phất, và chứng được tầng định cuối cùng mà vị tiên nhân này đã chứng được, đó là phi tưởng phi phi tưởng xứ. Ngài hỏi, định này là có ngã hay không ngã? Nếu nói là không ngã, thì không thể nói phi tưởng phi phi tưởng xứ. Có nghĩa là không phải có tưởng mà cũng không phải là không có tưởng. Tức là còn có một cái tưởng nhỏ vi tế. Nếu không phải là vô ngã thì có ngã. Vậy ngã này là hữu tri hay vô tri? Tức là có biết hay không có biết? Nếu ngã này là không biết thì đồng với cây đá. Nhưng con người mình không thể là cây đá được. Mà nếu ngã là có biết là có phan duyên. Vì có biết tức là biết về một cái gì đó là còn phan duyên. Mà còn phan duyên là còn sanh tử, chưa thoát khỏi sanh tử. Vị tiên nhân này không đáp được. Thái tử từ giả ra đi, tự mình tu tập. Biết một cái gì đó mà biết về nó, biết theo nó là đã quên mất chính mình, là phan duyên, là vinh theo cảnh bên ngoài, còn có chỗ cho tình thức sanh khởi trở lại, là chưa thoát khỏi sanh tử một cách rốt ráo. Vẫn biết nhưng không biết theo, không biết về một cái gì đó bên ngoài mà đang tự mình là sáng biết không động. Tâm lặng mà sáng biết này, khi có vật nó cũng đang rõ ràng sáng biết mà không phải biết về sự vật. Khi không vật, nó cũng vẫn là một tánh sáng biết trùm khắp đó, không đổi, không động. Chỗ đó không phân biệt thấy có người biết và cảnh bị biết. Hai bên đã không lập thì cái gì phan duyên cái gì? Vì vậy, đây cũng là biết. Nhưng tỏ rõ cái biết này thì biết mà không phan duyên. Khi sống bằng tánh biết, không kẹt hai bên, không có chỗ phan duyên, không còn chỗ cho thức sanh, thì bản tánh chân thật hiện tiền, sanh tử từ đâu mà có. Cho nên, đây là cái biết của giác tánh vô sanh, là cái biết vượt lên trên sinh tử. Ví dụ, khi quý vị nhìn thấy cái ly này, thì cái ly này có phải là con mắt của mình không? Con mắt là cái đang thấy, còn cái ly là vật bên ngoài bị thấy. Cái ly đâu phải là con mắt của mình, phải không? Cũng vậy, khi chúng ta tu mà thấy ánh sáng, thấy có sở chứng gì đó, thì những thứ đó là bị cái tâm mình thấy. Nó đã biến thành cái bị thấy ở ngoài tâm. Nó không phải là tâm chân thật nơi chính mỗi người. Kế nữa, trên đời này, nói về vật chất thì cái gì quý nhất? Vàng, ngọc, kim cương, đúng không? Bây giờ đem những thứ quý đó xây nhuyễn rồi bỏ vào trong con mắt mình, nó có chịu được không? Không, con mắt sẽ bị sốn và phải gấp gấp lấy ra. Đúng không? Con mắt không phải là quý hay tiện, nhưng nó phải là một sự thanh khiết trong ngần chính nó. Nó không chấp nhận bất kỳ một vật gì bên ngoài, dù đó là quý hay tầm thường. Tâm thể chúng ta cũng vậy. Vốn nó xưa nay không một vật, là một tự thể sẵn tịnh, sáng biết trùm khắp thênh thang, không giới hạn. Nó phải là chính nó. Nếu có một thứ gì đó cho mình thấy được, dù đó là hào quang hay là một sự chứng đắc, thì chỉ cũng là những thứ tạm bợ bên ngoài, không phải bản tâm. Dù cho là có chỗ thanh tịnh, nhưng mà còn niệm thầm thầm thấy có một chỗ thanh tịnh để gìn giữ thì chưa khỏi phan duyên. Dù không động nhưng chưa rời niệm thầm giữ đó, trong nhà thiền gọi là trong hông ngực vẫn còn một vật ngại chưa thông. Nếu công phu đến đây rồi thì hành giả phải phấn phát tinh thần, tiếp tục công phu mạnh mẽ thì mới tiến lên không bệnh. Còn chấp vào chỗ đó cho là cứu cánh thì dễ sanh bệnh, rơi vào tà kiến. Khi dụng công, nếu chúng ta khéo nhận thẳng tánh toàn thể sáng biết thì sẽ tiến thẳng tắc đến chỗ rốt ráo, vượt qua, không đi qua ngang lớp màn mỏng thanh tịnh tạm thời phi tế đó, nên không rơi vào các ma chướng trong công phu, rất linh hoạt. Nếu chúng ta chấp vào sở chứng thì có tâm sinh, đó là có chỗ cho nội ma tự sanh khởi và ngoại ma thấy tâm, nên hành giả dễ đi vào đường ma nguy hiểm. Ngược lại, nếu quý vị không sanh tâm khởi niệm gì hết, sống thẳng bản tánh toàn thể sáng biết ngay đây, thì tánh thể hiện tiền. Chính mình hiện tiền, không phải cái gì bên ngoài vào nên được, đó là không chỗ được, không có sở đắc, nên không có chỗ cho ma chướng thấy tâm. Ngoại ma và nội ma nhằm vào dấu vết nào để phát khởi? Công phu như thế rất nhẹ nhàng, thảnh thơi. Tu mà như là không tu gì cả. Nếu chưa sáng tâm mà tu luyện mong cầu có thần thông huyền bí, thì chư vị tổ sư nói, đó cũng chỉ là yêu thuật của tà ma ngoại đạo. Rõ ràng tâm thể kim cang chưa đạt được là còn động, còn phiền não. Còn sanh tử mà đi lo những thứ bên ngoài đó thì đâu có giải quyết gì được việc lớn sanh tử. Ngược lại còn bị nó mê hoặc khiến mình lầm đường lạc lối nữa là khác. Nhưng nếu đã sáng tột bản tâm và sống miên mật thì những thứ đó tự nó sẵn đủ và siêu xuất hơn những người tu luyện bình thường. Cụ thể là thần lực và thần thông của Phật và các thánh đệ tử của Ngài vượt hơn những ngoại đạo tu luyện thần thông rất nhiều.
15. Có dấu vết của tâm, có chỗ được thì ma chướng có cơ sở phát ra.
Ví dụ, nhiều năm tháng khổ cực luôn vay nợ hàng xóm nhiều quá không nhớ nổi. Hôm đó, tình cờ trúng số được 500 triệu. Mừng quá nên tuyên bố mọi người đến nhà để mình trả nợ. Mình mắc nợ cả 10 tỷ, mới trúng có 500 triệu mà tuyên bố trả hết. Người ta đến nhà đòi mà không có đủ trả cho họ, thì có phải bị họ đánh đập cho không? Đó là bị khảo. Cách thứ hai là chúng ta không cần tuyên bố, cứ làm cho có tiền bỏ trong tủ đi. Có trúng số cũng bình thường, không cần sanh khởi gì cả. Hôm nào ai đến đòi 500-300 gì đó, mình có sẵn tiền nhiều và tự động trả một cách bình thường mà không thấy có nặng nề là mình đang trả nợ gì cả. Đó là trả mà không trả. Nợ nần nghiệp chướng nhiều đời của chúng ta cũng vậy. Khi mình tuyên bố hay phát nguyện cho tôi trả hết nợ rồi tôi tu, thì có tâm sanh,
có dấu vết, có chỗ cho nó thấy và đến đòi tới tấp. Ân oán giang hồ tạo nên nghiệp chướng vay mượn nhiều đời quá nhiều mà mình đâu có biết. Trong khi đó, mới tu chút chút, đạo lực chưa có bao nhiêu, giống như tiền còn quá ít mà đòi trả nợ thì bị khảo, bị chướng duyên ngập tràn, không thể tiếp tục công phu được nữa. Điều này đã có nhiều người mắc phải rồi. Đang khỏe mạnh, bỗng dưng ham tu cho mau, liền tuyên bố phát nguyện tu quyết liệt cho mau có kết quả. Liền sau đó bị bệnh nằm liệt giường, bác sĩ không thể trị lành được. Nhưng xin rút lại nguyện thì bệnh lành ngay. Bởi tâm vừa sanh thì liền thành tướng trong tâm, là có chỗ cho ma chướng đòi nợ. Nếu khéo dụng tâm cho thật chín chắn, tâm đường sanh thì tốt, cứ bình thường. Nghiệp có tới, chúng ta cũng đừng thèm khởi nghĩ có một loại nghiệp thật đến để mình phải tiêu trừ. Cứ bình thản, vô tâm thì nghiệp kia tự không dính dáng. Thế là chúng ta đang tu rất nhẹ nhàng mà miên mật. Đạt chỉ là tự mình thầm đạt được cái sẵn có nơi chính mình thôi. Có phải ai cho cái gì bên ngoài đâu mà phải sanh tâm động niệm. Ở đây, quý thầy không hề có ý phản bác lại tâm phát nguyện đáng quý và cao thượng của quý Phật tử. Nhưng theo kinh nghiệm cá nhân, trong khi công phu thì quý thầy thấy không sanh tâm động niệm mà vẫn công phu mãnh liệt thì đạt được kết quả dễ dàng mà không bị các chướng duyên quấy nhiễu mất thời gian. Phải nhớ rằng, sống thẳng bằng chỗ vô sanh là đang tu. Thế thôi. Còn các tâm khởi khác, dù đó là thấy có chứng đắc, cũng đều rơi vào sanh diệt, có chỗ để ma thấy. Chúng ta sẽ bị thử và không khéo léo, đủ lực thì sẽ bị thua trận. Ngài Trần Thái Tông nói, cơ liễu ngộ quỷ thần tìm không thấy. Câu này rất quan trọng. Người đã được liễu ngộ thì không cần bàn tới, vì chính vị ấy đã biết dụng tâm thế nào. Chúng ta là những người còn đang trên đường dụng công tu tập, phải biết dụng thẳng đến cơ liễu ngộ quỷ thần không thể tìm thấy tâm. Vừa sanh khởi tu cho có kết quả, quỷ thần nhìn thấy tâm liền. Dừng lại đi, vừa sanh khởi thấy có nghiệp chướng thật để tiêu trừ và mong sớm tiêu trừ được nghiệp chướng. Vậy là đã vụng về, quỷ thần nhìn thấy tâm rồi. Dừng lại, đừng sanh tâm nữa. Nghĩa là đừng sanh tâm có dấu vết cho người khác nhìn thấy là mình đang công phu tu tập, thì mọi thứ tự nó tiêu. Chứ không phải lập ra một thứ nghiệp báo gì đó cho là thật rồi, phải đi tiêu trừ nó. Cứ như thế, và nhỡ nó có đến, chúng ta cứ bình thường, coi như không. Không sanh tâm thì mọi chuyện sẽ nhẹ nhàng. Giống như trúng số mà không cần tuyên bố, cứ bình thường, âm thầm làm thêm ra cho nhiều tiền. Có ai đòi thì chúng ta trả từ từ rất nhẹ. Cũng vậy, chúng ta cứ âm thầm nỗ lực, công phu miên mật cho định lực mạnh đi. Rồi thỉnh thoảng có ai tới đòi nợ, chúng ta sẵn sàng trao cho họ những đồng lẻ, rất nhẹ, không có gì đáng phải sanh tâm, trả mà không trả. Vi tế hơn một chút nữa. Ví dụ, khi vừa nhìn thấy cái ly này, chúng ta lỡ lao theo đẹp xấu rồi, sực tỉnh, tự nhắc mình phải quay lại. Có tâm phải quay lại là đã thừa ra một pháp phải quay lại đó rồi. Giống như con rùa dùng cái đuôi để xóa dấu vết mình trên bùn lầy, càng xóa càng thêm nhiều dấu hơn nữa. Ngay đó không cần làm gì hết. Vừa sanh khởi, dừng không sanh, hết sanh, thế là vô sanh, thế là đúng pháp, thế thôi. Tất cả mọi thứ nhỡ quên, chỉ cần tỉnh, thế là xong, đơn giản. Tạm thời lưu ý ba điều căn bản. Thứ nhất, không thêm. Ví dụ, mình nhìn trời mưa, vừa quên, liền đó không thêm. Ví dụ, mình lỡ quên, không thêm. Ngày đó, liền trả lại tánh thể toàn thể sáng biết trùng khắp, không động. Thứ hai, điều thứ hai là không trụ.
Trên các cảnh và sinh hoạt, chúng ta thấu suốt qua tất cả, không dừng trụ quan tâm trên bất kỳ cảnh sắc hay hoàn cảnh thuận nghịch nào. Bên trong không thấy có một vết sở đắc để trụ và gìn giữ. Thứ ba là đang giác không quên, rõ suốt mình đang giác, không một vết mê mờ, không quên. Lúc đầu thấy hơi khó dụng công vì không có chỗ bám, và nó như có một tiếng nói nhắc mình trong tâm. Nhưng điều quan trọng là mình phải dụng công trong hoàn cảnh tịnh cho ổn, sau đó ứng dụng tiếp trên cảnh động. Trong khi phải tiếp xúc với cảnh động thì mình phải quyết tâm không nên đầu hàng với nó. Bởi đối diện cuộc đời là đối diện với trận chiến thật, cho ta những kinh nghiệm công phu sống động, chứ không phải trận chiến giả tưởng tạm đặt ra. Đừng mong cảnh này phải như ý mình, phải nhìn thấy thật rõ Phật Pháp ngay chỗ bất như ý mà ta đang đối diện. Khi qua rồi, chính cái đó sẽ giúp mình linh hoạt, tự tại hơn nhiều so với trong cảnh tịnh. Trên cảnh yên bình, thanh tịnh mà tu, nó cần cho chúng ta bồi dưỡng nội lực lúc đầu. Nhưng nếu cố chấp cứ phải ở trong ấy mới tu được, thì bản tánh mình không được hoạt dụng tốt. Không phải chúng ta chủ động đi tìm hoặc cố tạo ra cảnh nghịch cho mình tu. Vì như thế là đã có sanh tâm là sai rồi. Điểm chính yếu là chỉ bình thường sáng tịnh. Nếu cảnh nghịch hay cảnh thuận gì thình lình đến, chúng ta cứ lắng lại, sáng biết vô tâm, ngày đó nó tự mất giá trị, không chi phối được mình. Chúng ta phải có kinh nghiệm khéo léo để được linh hoạt. Chỗ này hơi chuyên nghiệp, khó. Bởi nếu không khéo léo, vừa phụng về một chút là tâm suy nghĩ sanh khởi liền. Tuy nhiên, nếu thấy là khó mà không ứng dụng thì lãng phí quá. Cứ gan dạ, dám trải qua nhiều thì sẽ có kinh nghiệm thôi. Người khác làm được thì mình cũng làm được. 16. Dụng tâm trong sinh hoạt hàng ngày. Hỏi: Xin Thầy chỉ cho chúng con biết cụ thể hơn cách áp dụng công phu này trong sinh hoạt hàng ngày. Đáp: 1. Mọi việc do tâm. Thí dụ hôm nào đó chúng ta ra chợ hoặc lên công sở làm việc, gặp nhiều chuyện vớ vẩn không đâu làm cho mình bực bội, cả một buổi làm việc căng thẳng. Trên đường về thì nóng bức, về đến nhà bước vào với tâm thái đang bực bội không biết gì đâu. Nhỡ con cháu đi ngang trước mặt, sơ ý thả cánh cửa đóng mạnh, kêu một cái rầm, quý vị có bực bội không? Một mặt vẫn biết con cháu vô tội, chỉ là hành động sơ ý nhỏ thôi, không đáng. Mặt khác thì không biết tại sao trong lòng cứ tự sôi máu lên, không tài nào kềm xuống được. Cho thấy khi nội tâm không an ổn thì chúng ta không có năng lực sống, không làm chủ được mình. Đã bị hành động đóng cửa kia ngự trị, chiếm lĩnh và chi phối, khiến cho chúng ta bị thiêu đốt, đau khổ. Ngược lại, hôm nào đó ra đường gặp nhiều điều vui, mọi người đều ôn hòa, thân thiện, gặp khách quý từ xa mới về tặng quà, vân vân. Về nhà, con cháu chào hỏi ngoan ngoãn lễ phép, đưa khăn mát lau mặt, mời nước uống vừa ý, đang thảnh thơi yêu đời thoải mái. Lúc ấy, nhỡ con cháu vô ý đóng cửa mạnh tay, thì quý vị có cảm thấy khó chịu không? Bình thường, phải không? Đây là khi nội tâm chúng ta ổn định, có sức sống thì không bị hành động đóng cửa kia chi phối. Có mà như không, đó là biểu hiện của sự an vui thanh thoát. Hành động đóng cửa là một, nhưng tùy vào tâm thái của mỗi người mà sự diễn tiến sau đó có vui và khổ khác nhau. Hành động đó là ví dụ cho tất cả hoàn cảnh trong đời xảy đến với chúng ta hằng ngày. Nếu bằng vào một tâm thái loạn động, bất an, thì thứ gì cũng có thể làm cho chúng ta khổ được hết. Nếu bằng vào một tâm thể an ổn, định tĩnh, giác sáng, thì mọi thứ tự mất giá trị, không đủ sức chi phối mình. Đối tất cả hoàn cảnh thuận nghịch gì, chúng ta vẫn an vui. Ngày tâm thể an ổn, định tĩnh, giác sáng là giác ngộ và các tính chất an lạc, từ bi, giải thoát từ đó có ra. 2. Dùng tâm nào để sống? Khi đã biết rõ như thế rồi, thì hằng ngày khi đối duyên xúc cảnh, điều đáng lưu tâm là chúng ta đang đứng ở vị trí nào để xử lý và làm các công việc. Dùng tâm động hay tâm tĩnh, dùng tâm sanh diệt hay vô sanh để làm tất cả việc, để ứng xử mọi tình huống trong cuộc sống. Công việc không có lỗi, vấn đề là mình đứng trên đất bằng để ứng xử hay đứng trên sóng nước mà làm. Nếu ở chỗ vô sanh tuyệt đối mà làm thì sáng suốt không động, tất cả mọi thứ trở thành diệu dụng. Còn dùng tâm sanh diệt để làm, để ứng xử thì đó là rơi vào vọng động sanh diệt của chúng sanh. Nhân của vọng động sanh diệt thì đưa đến quả khổ đau của chúng sanh. Cụ thể trong cuộc sống, khi tâm không an ổn, rối rắm, rất dễ gặp chuyện phiền não, kể cả chuyện nhỏ nhoi cũng làm cho mình căng thẳng. Như vậy, bằng tâm loạn động mà làm thì mọi thứ nó chi phối mình. Đây là bị trói buộc, khổ đau. Ngược lại, cũng cùng một sự kiện đó xảy ra, nhưng chúng ta lặng lẽ, ổn định, sáng suốt, nhẹ nhàng, thanh thản thì tự nhiên nó bình thường, nó không đủ sức chi phối mình, nghĩa là chúng ta đang giải thoát. Như vậy, ngày tâm ổn định thì mọi việc ổn định và chúng ta được giải thoát an vui. Tỉnh giác, tâm an tịnh tuyệt đối, trí tuệ phát huy đúng mức sẽ trào dâng một niềm vui ngập tràn, sẽ khiến chúng ta thấy mọi thứ vui trên đời không còn sức hấp dẫn, không còn giá trị chi phối, nên ngay đó chúng ta đã giải thoát. Khi làm việc Phật, nếu dùng tâm phiền não, tâm vọng động chúng sanh mà làm, dù việc ấy có thành công 100% thì cũng là không phải đúng nghĩa việc Phật. Dù có làm việc của chùa đi nữa mà dùng tâm vọng động chúng sanh để làm thì cũng là việc của chúng sanh mà thôi. Đây là nguyên nhân, nguồn gốc đưa đến quả phiền não, khổ đau. Ngược lại, nếu bằng tâm thanh tịnh, định tĩnh, an ổn, dùng tâm vô sanh mà làm, mà góp một ý kiến cho đời, thì dù việc đó là việc của thế gian, nó cũng biến thành việc Phật. Vì dùng tâm Phật mà làm, nên việc gì cũng thành việc Phật. Và việc làm đó chính là diệu dụng đưa đến thanh thoát, an vui, chứ không giống như vọng động, phiền não chúng sanh. Cụ thể, trong tất cả các sinh hoạt hàng ngày như ăn, mặc, ngủ, nghỉ, đi, đứng, nằm, ngồi, buôn bán, lãnh đạo, giảng dạy, thể thao, lao động, vân vân, mình nên tỉnh, nhớ và tự hỏi lại mình rằng đang bằng tâm nào để làm tất cả việc đó. Chỉ cần tâm an tịnh, giác sáng, không sanh khởi thì chuyện gì cũng là chuyện đạo, đâu đâu cũng là Phật Pháp, lúc nào cũng là lúc chúng ta đang tu. 3. Dùng nhân vô sanh mới đạt đến quả vị vô sanh. Tu để làm gì? Để trở thành một vị Phật. Đó là quả. Phật quả là vô sanh. Vậy thì nhân để trở thành một vị Phật là gì? Phải là một ông Phật con. Nghĩa là phải là sống thẳng đến chỗ vô sanh. Dùng nhân vô sanh thì mới trở thành quả vị vô sanh được. Còn nếu dùng tâm động, tâm sanh diệt mà muốn trở thành một ông Phật vô sanh, tức là ngược lại với luật nhân quả, thì có được không? Đó là nấu cát mà muốn thành cơm, điều đó không có bao giờ. Trong Kinh Kim Cang, Đức Phật dạy, nên không chỗ trụ mà sanh tâm kia. Không chỗ trụ, mình cứ tưởng là sáu căn phải làm gì trên sáu trần để đạt đến không chỗ trụ. Nếu là pháp đối trị tạm thời thì hợp lý, nhưng nếu dùng đến chỗ rốt ráo, thì có làm gì tức là đã có tạo tác, đã rơi vào chỗ trụ rồi. Thực ra, nếu quý vị là người đã có công phu kha khá rồi, thì không phải dùng pháp đối trị mãi. Khi đối các pháp, chúng ta không phải biết về nó, biết theo nó mà tự là đang biết. Luôn giác sáng thì không có niệm trên tất cả các pháp, thấy suốt qua các pháp mà không dừng trụ trên một pháp nào, ngay đó là đúng nghĩa không chỗ trụ tuyệt đối. Khi không có chỗ trụ như thế, thì tâm có sanh diệt hay không sanh diệt? Tâm không sanh diệt, tâm vô sanh đang hiện tiền. Ngay chỗ đó mà sống, tức là tâm Bồ Đề đang hiện ra đó, mới đúng nghĩa là phát tâm Bồ Đề, tâm giác ngộ một cách đích thực. Sống ngay đó là đang tu hành. Còn nếu có chỗ trụ mà tu, như là vì sắc, vì thanh, vì hương, vân vân mà tu. Tôi vì bực điều này nên tôi tu, vì thích điều kia nên tôi tu, vì bất mãn, vì hứng quá hay vì hâm mộ điều nọ nên tôi tu, vân vân. Tất cả những tâm đó đều có một chỗ vì, đồng với nghĩa đều có chỗ trụ mà tu hết. Mà có chỗ trụ là có chỗ sanh, và rõ ràng tâm khởi tu đó là tâm sanh diệt. Dùng tâm sanh diệt thì làm sao đạt đến quả vị vô sanh được? 4. Đang giác là tu. Hằng ngày trong công việc, sinh hoạt, trên tất cả mọi cảnh duyên, chúng ta nhớ tĩnh lặng, thấy suốt qua, không dừng trụ trên một hình tướng hay sự thể nào, không thấy có một tâm chứng lặng lẽ bên trong cần trụ nữa. Như thế, ý thức không có chỗ sanh, ngay đó là chúng ta đang giác sáng, là đang sống thẳng bằng chỗ vô sanh nơi chính mình. Tu tức là giác. Giác là sống thẳng đến chỗ vô sanh như quý thầy vừa nói ở trên. Cho nên phải nhớ rõ, đang giác tức là tu. Đơn giản thế thôi. Ở bất kỳ hoàn cảnh nào, làm bất cứ công việc gì mà chúng ta đang giác sáng trở lại, tức là chúng ta đang tu. Nếu vừa có manh nha đi tìm cầu một sở đắc gì đó để dễ thấy rõ được, thì sở đắc đó đã biến thành đối tượng bị biết, là đã phân hai, nghĩa là tâm ta đã đi ra, tâm ta đã rơi vào sanh diệt. Ngay đó là chúng ta đã bớt tu rồi. Biết rõ như vậy để quý vị mạnh mẽ, dứt khoát, dừng dứt tâm tìm cầu, không nên tìm kiếm một cái gì bên ngoài hết. Vì tâm mình có thói quen đi tìm, luôn muốn có được một cái gì đó bên ngoài, nên dễ bị rơi vào sanh diệt, rơi vào sở đắc bên ngoài, rồi lầm đường lạc lối. Hướng ngoại tìm cầu, đó là tập khí ngấm ngầm lâu đời của chúng sanh. Nó quá sâu dày, nên chúng ta phải tỉnh táo, giác sáng rõ ràng mới thấy được. Còn lơ mơ là ngựa quen đường cũ, nó sẽ âm thầm dẫn mình vào đường tìm cầu, sanh diệt, dẫn đến sai lạc khó lường. 5. Tỉnh lại liền là giác. Nhắc lại lần nữa cho quý vị nhớ, vừa giác sáng trở lại không động, đó chính là tâm vô sanh đang hiển hiện. Sống thẳng ngay đó là đang tu. Cụ thể, trên các công việc, chúng ta chỉ cần tỉnh sáng lại, lặng lại, đang là toàn thể tự sáng biết, không biết theo, không biết về duyên bên ngoài, ngay đó là vô sanh. Như ở trên quý thầy đã nói, trên mọi sinh hoạt hằng ngày, giác lại rồi làm, tỉnh lại rồi làm, lên xe tỉnh rồi đi, lên lớp tỉnh rồi nói, ra chợ tỉnh rồi mua đồ, gặp việc tỉnh giác rồi làm, vân vân. Chỉ tốn khoảng nửa giây thôi, nhưng công việc có hiệu quả hơn nhiều và được tất cả. Hoặc là khi uống nước, tỉnh sáng, không động rồi uống, ăn cơm, tỉnh rồi ăn, ngủ nghỉ, tỉnh rồi nghỉ. Bước xuống cũng rõ ràng giác sáng, không động, tỉnh lại rồi đi. Nếu nhỡ quên thì ngay đó mình kiểm tra. Tất cả mọi lúc, mọi nơi, chúng ta luôn tỉnh tại, giác sáng, không trụ, rõ ràng như thế, lâu ngày thành thói quen. Công phu sẽ thuần thục, lực giác sẽ mạnh. Khi lực giác càng mạnh thì thức càng bị yếu đi. Đến một lúc đủ lớn, sức giác bất chợt vụt tăng thì thần thức bỗng dưng ngừng dứt bạc. Ngay đó, chân trời trí giác chân thật hiển hiện trọn vẹn rõ ràng, nói không thể đến. Tính chất trí giác này vốn tự nó là không động. Nó khác với cái định tạo tác tu tập của chúng ta là làm cho được an định. Một giác liền xong, không có cái giác từ từ. Nhưng nếu chúng ta là người chưa thể một nhảy vào thẳng biển đại giác, thì phải tạm dùng cái giác ban đầu này. Tất nhiên, khi chân trời giác ngộ tuyệt đối hiển hiện trọn vẹn rồi, thì cái giác trước kia không còn quan trọng nữa. Những vị đã đạt đến đây rồi thì tự biết lối sống, không cần bàn nói như vậy. Còn chúng ta là những người đang còn trên đường dụng công tu tập, chưa đạt được giác ngộ tuyệt đối như các ngài, thì phải tạm dùng cái giác tỉnh đó thôi. Trong lúc này không còn thức ăn nào cao thượng hơn cái giác đó nữa. Khi nó đủ sức thì chính nó vỡ tung thành cái đại giác, chứ không phải bỏ cái này tìm cái kia. Không phải có một cái nào khác vào đây để thay thế. Đó là cách dụng công thẳng tắc đến giác tánh.